Việt Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến. Cảm ơn quý vị đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, trong một vài giây phút nữa, mời quý vị đón nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Phố có phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và trước khi bắt đầu với chương trình này, thì mời quý vị đón nghe bản tin dự đoán thời tiết mới nhất. Ngay bây giờ với nhiệt độ ngoài trời tại Dallas, thời tiết đang có một bầu trời rất là... Chúng ta có một ngày có thể nói là không có nhiều mây, nhìn thời tiết rất là ảm đạm và nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay sẽ lên đến là 84 và thấp nhất là 69 độ. Cơ hội có mưa của ngày hôm nay là 10-20%. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải kéo kính xe lên khi đậu xe vào parking vì có thể sẽ có mưa bất chợt. Và ngày mai thứ sáu nhiệt độ cao nhất là 86 độ và thấp nhất của ban đêm sẽ là 69 độ. Riêng ngày cuối tuần, vị tấn thấy có thể có mưa cho ngày thứ bảy. Cơ hội có mưa sẽ lên đến 40% và nhiệt độ cao nhất cho ngày thứ bảy là 82, thấp nhất là 67 độ. Đó là bản tin dự đoán thời tiết mới nhất của ngày hôm nay cho những ngày kế tiếp. Và bây giờ thì quý vị có thể gọi vào để tham gia cũng như chia sẻ trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn và số điện thoại để quý vị giữ vào, lưu vào trong điện thoại cầm tay của quý vị luôn là số 817-899-4110, 817-899-4110. Đây là số điện thoại duy nhất để quý vị có thể gọi trực tiếp qua những chương trình, tham gia vào những cái chương trình trực tiếp gửi câu hỏi hoặc là những cái chương trình nhạc yêu cầu của Đài Sài Gòn 1600 AM. Xin quý vị giữ luôn số điện thoại này vào trong điện thoại cầm tay của quý vị. Xin nhắc lại 817-899-4110. Và Việt Tấn xin được kính chào Thái Ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn ạ.
À, xin chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị khán giả của Đài 1600.
Dạ thưa anh, một gần 2 tuần thì tuần rồi thì chúng ta không có thực hiện chương trình chung, chắc là rất là nhiều cái vấn đề mà chúng ta có thể nêu lên trong chương trình hôm nay, phải không anh?
Dạ đúng rồi.
Dạ trong khi người ta thấy có một điện thoại trước khi gửi những cái câu hỏi đến anh về những cái message của anh, xin được chào khán giả đầu tiên cho gọi vào trong chương trình. Vừa rồi khán giả vừa rồi đã rớt đường dây rồi nha, có thể gọi trở lại dùm Việt Tấn ha, và trở lại với anh Trương Minh Ẩn.
Cái số người gọi từng rồi rất là đông.
Dạ.
Quý vị nào có chuyện khẩn cấp thì nên gọi ngay bây giờ, tại tôi chưa có đủ thời giờ để trả lời hết.
Dạ vâng.
Trước hết là có một cái tin cũng vui, sau đó là có tin buồn.
Xin mời anh.
Vui là có một cái thính giả của Đại 1600, cô này còn trẻ, tôi chưa thấy mặt, có thể đã biết mặt, cô tên Quyền. Và cô đồng ý cho quý vị số điện thoại cô giờ làm việc của cô đó, tức là ngày thứ bảy và chủ nhật. Quý vị nào mà gặp khó khăn trong vấn đề xin cái chip á, Medicare, food stamp, và giống như quý vị đi vô bệnh viện rồi bị cái bill nó cao quá cần xin giảm giá tiền bệnh viện đó, thì cô Quyền hứa sẽ giúp đỡ quý vị trong vấn đề này. Thì bây giờ nếu quý vị nào có viết á thì quý vị chuẩn bị, trước khi chấm dứt chương trình tôi sẽ cho số điện thoại của cô Quyền. Đó là tôi tin rất good là có một người thính giả của đài 890 hoặc là 1600 AM sau khi nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ và muốn chia sẻ phần nào sự giúp đỡ tôi đối với đồng bào, cô đã không ngại cho biết số điện thoại và sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Một lần nữa, chương trình của chip là một, Medicare, food stamp hoặc là xin giảm tiền cái bill mà của bệnh viện cao quá mà trả không nổi. Và quý vị nhớ câu như thế này, khi mà cô Quyền cho số điện thoại của quý vị bằng điện thoại cầm tay đó, thì quý vị làm ơn nhớ kỹ rằng cô Quyền có gia đình, có con, có cái, do đó cô Quyền cần phải có những giây phút riêng cho gia đình. Quý vị chỉ gọi có ngày thứ bảy và chủ nhật. Thì sẵn đây nếu quý vị nào đã có viết rồi thì ghi số điện thoại là 469-450-8383. Xin lặp lại lần nữa là 469-450-8383. Và đại diện cho đài 1600, thành thật xin cảm ơn cái tấm lòng mà của cô Quyền đã để đến cho đồng bào, những người cần sự giúp đỡ của chúng ta. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô Quyền.
Dạ vâng. Dạ. Quý vị vừa nghe anh Trương Quyền nói về một đồng hương, một khán giả của đài 890 cũng như 1600 đã có thể nêu cái số phone mình lên để cho những đồng bào, những quý cô bác, anh chị nào đang có cần những cái chương trình có liên quan đến chip, rồi Medicare phải không anh ạ? Rồi, có đầy đủ điều kiện để mà xin food stamp nhưng mà không biết xin ở đâu thì có thể liên lạc với cô Huyền. Và Việt Tấn xin được nhắc lại số điện thoại là 469-450-8383. Và xin mời anh tiếp tục, vừa rồi có vài vị gọi vô nhưng mà đã rời khỏi đường dây, và xin có thể gọi lại số điện thoại 817-899-4110. Đây là số điện thoại của Đài Sài Gòn 1600 AM để mình quý vị có thể trực tiếp tham gia những chương trình qua đường dây điện thoại 817-899-4110. Xin trở lại với anh Trương Minh Đẩn trong một tin buồn, thưa anh.
Tin buồn là hồi qua, sáng qua khoảng 10 giờ sáng thì cảnh sát ở Hồ Chí Minh có gọi tôi lên, có một người Việt Nam chết ở Việt Bắc. Nhưng mà khi tôi vô hiện trường thì thấy cậu này nằm ở trần, cái đầu thì bị đập vô đá và máu nó chảy hầu như khắp cái form anh. Từ ghế xuống cậu đã lên ngồi cái ghế mà chảy xuống, rồi vô trong cái ghế salon máu chảy đầy hết, rồi cuối cùng á đứng lên có thể tìm nước uống hay cái gì mình không biết, thì cậu té xuống, cậu nằm cũng chết. Thì khi cậu chết vậy đó, thì cái người bạn ở chung đó đi làm thấy nằm dưới đất thì cũng phải đi làm và cũng không dám đụng tới. Rồi khi đi về á, thì thấy cái vẫn còn nằm ở tư thế đó, hai tay cong lại con người ống nhôm, thì cậu mới lấy cái áo lạnh đó đắp sợ cậu này lạnh. Thì tôi có hỏi là anh có nghĩ là anh đã biết chết không, thì cậu này rất sợ sợ là nói là chết. Tại vì sau khi nói chuyện với cái người ở chung đó thì hai đây là hai người rất là độc thân, qua đây tiếng Anh tiếng Mỹ cũng không rành, và buồn cuộc đời là giống như là công an sự nghiệp cũng không rành gì, do đó tối ngày chỉ uống bia thôi, rồi cuối cùng đã đưa đến cái chết này. Vô nhìn cái hiện trường mà cậu nằm chết rất là tội nghiệp. Có thể cậu đã chết cũng là 24 tiếng đồng hồ, 12 tiếng rồi chị Pháp.
Dạ vâng.
Nhưng mà cái người đó, tôi hỏi lý do tại sao anh không gọi cảnh sát nơi. Em không biết tiếng Anh, em sợ sợ lắm, em không dám đụng vô, sợ có dấu tay dính vô rồi á. Thì sẵn câu chuyện này á, tôi khuyên quý vị, một khi quý vị về nhà thấy cái hiện trường máu đổ rồi á, dù chết hay chưa chết, quý vị có bổn phận phải báo cáo cảnh sát, gọi 911 và xin nhờ cơ quan chính quyền đến ngay tại chỗ. Quý vị không nên mà yên lặng được, tại vì nhiều sở cảnh sát, nếu tôi không đến, họ có thể buộc tội cậu này hay đem cậu này về để phỏng vấn, thì phải không?
Dạ vâng.
Thì cũng lại tốn nửa ngày, một ngày ở trong sở cảnh sát. Do đó một khi quý vị thấy những cái hiện trường như vậy, quý vị làm ơn ngay tại chỗ, gọi cảnh sát lại. Và nếu quý vị gặp khó khăn ở trong vùng Paracati này thì gọi tôi đến, tôi sẽ giúp đỡ trong hiện trường.
Dạ vâng, như vậy.
Rất là buồn, thấy tội nghiệp.
Nhưng mà cái trường hợp mà lại gì, anh nhìn thấy là anh chàng này bắt ghế lên lấy đồ mà cái đà té cái đầu đập xuống nền đá.
Không. Cậu này hình như buồn quá, không ăn uống, đi uống rượu rớt té ra ngoài đường á, chị Tết.
Dạ.
Nhưng mà cậu khi cái đầu bắt đầu ra máu á, thì cậu ngồi trên cái ghế chỗ bằng cơm á.
Dạ.
Thì máu, tôi thấy máu đổ trên ghế và nó trào ra tới thảm luôn. Rồi tiếp đến là máu nó nhiễu từ cái ghế nó qua cái ghế salon, thì ghế salon hầu như là máu hoàn toàn hết. Thì với con người nhỏ con khoảng 5-6-3 mà ốm khoảng chừng 105 pound thì bao nhiêu máu sẽ không bao giờ sống.
Dạ
thì
vâng.
Cuối cùng cậu té ra ở trần và nằm đưa hai tay trên trời vậy thôi. Thì thấy cảnh quá tội nghiệp, không một thân nhân nào. Thì sở cảnh sát tụi tôi thì sẽ mang cái thay đi rồi. Nhưng mà cuối cùng cũng hên liên lạc được ở Việt Nam với Việt Bắc.
Dạ vâng.
Do đó chúng tôi ở Việt Nam và có người bà con ở Bắc Phan xin để cho cốt lại, chứ không có, nếu không á, quý vị không có thân nhân qua nhận ra thì chính phủ sẽ đốt tiêu và đem ra đồng rải bỏ. Do đó, đó là những trường hợp mà quý vị cần để ý một xíu.
Rồi,
có qua đây đỡ độc thân làm ơn kiếm những người bạn nào cho biết gia đình Việt Nam hoặc là người thân ở tiểu bang khác, chứ đừng có để cuối cùng rồi thay xác của quý vị trải trên đất Mỹ mà thân nhân không tìm được. Ok.
Mà cái trường hợp vừa rồi thì cái anh chàng mà ở chung đó, ảnh không biết tiếng Anh mà ảnh không có gọi như vậy, thì anh biết chuyện gì xảy ra với người này, tức là biết anh này bị té ngoài đường rồi đi vô trong nhà hay sao ạ?
Dạ, ảnh có biết là anh này thường thường té lắm, nhưng mà lần này thì theo cái cách nói chuyện tôi nghĩ là cái chuyện té là biết, nhưng mà ảnh gì không biết tiếng Anh, rồi con người đi làm thì có 5-3 đồng thôi vậy bác.
Dạ.
Đó là gọi rồi tiền bệnh viện nó đòi biết ở đâu rồi. Thẻ xanh hết hạn rồi, không có một cái tờ sang trước gì nó tay hết. còn cái người chết á thì có điện thoại, có giấy tờ đàng hoàng.
Dạ vâng.
Nhưng mà may mắn là tôi đã tìm được ở gia đình người ta có gọi tới, cái người hàng xóm cho hay là có người bà con anh gọi là xin gặp tôi, thì sau đó là họ xin giữ cái hài cốt lại để đưa về cho người mẹ. Người mẹ Việt Nam sau khi nghe con mình đọc bị chết, như vậy tấn giờ thấy cái cảnh rất là đau khổ, là thấy đứa con đi Mỹ thì trước sau gì người ta có hãnh diện, có đứa con Việt Kiều không Việt Tấn?
Dạ vâng.
Nhưng mà Việt Kiều ở đây tôi thấy cậu này tối ngày không giờ tôi cũng biết mặt cậu này nữa, thì đã không giúp đỡ được gia đình mà bà mẹ vừa nghe tin cậu chết là tên Việt Nam cho hay là bà mẹ xỉu cũng chưa tỉnh nữa.
Dạ vâng.
Do đó cái câu chuyện này đưa đến cái sự thương tâm mà chúng ta ở gần những người tôi vô cái khu này đó Việt Tấn, thì đa số những người mới qua không, và có một số người ở lâu mà không biết tiếng Anh. Thì quý vị gặp trường hợp nào cứ gọi 911, không ai tính tiền quý vị. Còn cậu này không có thân nhân, quý vị cứ gọi ambulance tới, có chở đi thì chính phủ sẽ trả tiền, chứ không quý vị không có dính dáng gì hết.
Dạ vâng.
Quý vị lần sau đừng có để cảnh sát nghi ngờ là quý vị để cho người này chết mà không có yêu cầu có cái sự giúp đỡ của cơ quan y tế đó Việt Tấn.
Vì
là sợ cảnh sát cũng lâu. Okay.
Anh ẩn với ông ở Việt Nam á, họ quen, mới qua họ quen cái suy nghĩ của họ là người nào gọi Abulan lại người đó trả tiền.
Yeah.
Cho nên nhiều khi chính vì điều này mà nhiều người họ chưa có hiểu hết được cái luật lệ đây, nhất là mấy người mới qua chừng vài tháng họ nghĩ là nếu mà kêu Abulan hay kêu cảnh sát lại là cái người kêu là phải trả tiền. Ở bên luật lệ bên Việt Nam là như vậy. Dạ.
Dạ đa số thì họ sợ liên lạc công an, tức là cảnh sát mình đây á. Thì tôi có hỏi mấy người hàng xóm, mấy chị cũng đứng ra, người nào cũng nói mà kiểu áp áp ớn, sợ dính dáng đó.
Dạ vâng.
Thì tôi hỏi bây giờ chị gặp tôi chị có sợ không nữa không? Thì mấy người này cũng vậy thôi.
Dạ.
Quý vị cần khẩn cấp gọi 911, đừng bao giờ sợ tính tiền, đừng giỡn với 911 mà thôi. Nếu mà ai mà thấy cái cảnh hôm qua cậu này nằm á, thì tội nghiệp lắm. Thì cậu này là người Phật giáo, do đó tôi đã nhờ sư cô ở trên chùa Liên Hoa đó.
Dạ.
Dạ, cầu siêu dùm cho cậu ta cũng tội nghiệp, rồi sau đó tôi tìm cách giữ hài cốt lại dùm thân nhân.
Xin được chào khán giả trên đường dây trong chương trình Tôi Nhà Ngoài Phố ạ. À. Hello.
Dạ.
Cho biết quý danh của cô luôn.
Dạ, xin chào anh Việt Tận, gia chủ Trương Minh Hằng.
Chú ở.
Dạ, tôi tên Nhàn. Tôi có người bạn, họ cô ấy với chồng xích mịch với nhau. Và anh chồng thì bây giờ trong mấy tháng nay anh chồng không có quan tâm gì đến vợ và con của anh ta hết.
Dạ.
Còn cô vợ thì không có việc làm. Không biết chủ Trương Minh Đần có cách gì giúp cô ấy không ạ?
Rồi bây giờ cô ở thành phố nào?
Dạ thưa cô ở Du Lịch.
Ok, cô ở Du Lịch mà cô ở nhà mướn, nhà mua hay là ở trước tỉnh chính phủ?
Dạ hình như nhà của hai vợ chồng.
Ok, tức là cô này có nhà rồi phải không?
Dạ. Như
dạ vậy thì ok rồi, cô nói đi, hỏi đi, hỏi đi. Dạ cô nói tiếp đi.
Dạ cô từ xưa tới giờ cô sống với chồng và cô ở nhà chăm sóc nhà cửa, và nói chung là cô chồng cô lo cho cô hết. Nhưng từ khi mà hai vợ chồng xích lẫn cận với nhau rồi, ảnh không lo gì cho cô hết.
Dạ rồi, yeah, rồi. Bây giờ để giải nghĩa cô mấy cái lực này ha. Thí dụ như người chồng mà không về nuôi con á, mà nếu hai vợ chồng bỏ con hết thì hai chồng sẽ bị tội là fail to support nếu đứa con dưới 18 tuổi. Còn nếu chỉ có người chồng thôi á, mà cô này có nhà thì chuyện đầu tiên á, cô này nên tìm tới luật sư. Mà nếu mà cô không có tiền á, thì nó có văn phòng luật sư với Downtown Fort Worth á, giúp đỡ cho những người ly dị mà không có tiền hoặc không có income hoặc income ít. Ngay tại chỗ cô ta phải suy nghĩ vấn đề này là cô ta có còn quyết định ở ông chồng không. Nếu đã không quyết định ở ông chồng thì nên tìm tới vấn đề legal để cô ta đi ra khỏi đó. Thì bây giờ trong thời gian cô không có việc làm, không có này kia, thì hồi nãy có chương trình của cô Quyền đó. Cô có hứa là giúp đỡ, là thứ nhất là cô có thể điền đơn mở cho vấn đề xin cái housing hoặc là chương trình Section 8 cho những người mà không có income mà chồng bỏ. Cái thứ hai cũng có thể giúp cho xin food stamp. Cái thứ ba giúp cho xin cái chương trình mà ở dưới JPS đây, tức là cái bệnh viện thí đó, xin cái thẻ có thể không có income thì cổ có thể xin Medicare và food stamp cho con cổ. Thành ra cô Quyền đây á, nếu mà cô bây giờ thay vì cô nói chuyện với tôi đó, thì cô kêu cái nạn nhân đó gọi nói chuyện tôi thì tôi sẽ giúp đỡ cho. Ok không?
Dạ, dạ thưa, gọi gọi nói với cô Quyền, gọi gọi cho
bây giờ,
cho dạ, cô Quyền ạ.
Dạ không không, bây giờ tôi muốn biết thêm cái hoàn cảnh của cô Quyền để thầy cô Quyền giúp đỡ về vấn đề điền đơn và chỉ chỗ nào làm như thế nào, và tôi giúp đỡ và coi cái phương pháp nào cái cậu này có bánh đập cổ hay không, thì coi có dính dáng vấn đề hình sự hay không, và luôn cả giúp về vấn đề dân sự nếu cô cần tới. Ok, nhưng mà tôi cần nói chuyện thẳng với nạn nhân chứ cô nói thì tôi nghe, nhưng mà lời của nạn nhân thì chính xác hơn. Ok ha.
Dạ dạ dạ, cảm ơn chủ Trương Minh ạ. Dạ dạ, con sẽ nói lại với cô ấy.
Xin chào chị.
Cảm ơn anh Việt Sáng.
Alo nè.
Dạ.
Trong trong một khoảng thời gian cỡ 2 tuần mà ở cộng đồng mình cũng có xảy ra những cái chuyện giống như là không vui cũng rất là nhiều anh ha.
Dạ, bắn chết ở đường chỗ ấy đó.
Đường quanh đó anh, dạ.
Dạ, rồi bắn ở dưới North Richland Hill nữa vậy Tấn.
North Richland Hill có liên quan đến Việt Nam đúng không anh?
Dạ, nghe nói thì nạn nhân Việt Nam phải bắn trong cái tiệm của Á Đông mình.
Dạ.
Dạ, dạ, thành ra cái chuyện bắn lộn bây giờ nó rất là nhiều là vấn đề tôi nghĩ kinh tế rồi con người khùng lên đó vậy Tấn.
Dạ vâng.
Dạ.
Tấn có một người bạn họ send cho một cái message, họ hỏi là trường hợp mà đổ xăng ở cây xăng ban đêm mà người có hai người to con da màu lại để mà xin đểu, mà họ có trong người không có, giống như là trong người họ có không có súng, nhưng mà họ có những cái giống như là họ có cầm, họ có những cái vật dụng có thể gây ra cái thiệt hại cho bản thân của ảnh, thì trường hợp mà hai người đó xin đểu mà đánh bằng tay vô mặt ảnh thì ảnh có thể dùng súng để mà chống trả hay không, thì như vậy nếu mà bắn chết cái người đánh ảnh nó như vậy đó thì ảnh có tù hay không?
Là ok những... rồi dạ. Việc bắn hỏi khi nào hết cho tôi hay?
Dạ hết rồi anh, đó là cái trường okay. Hợp anh nói anh tự vệ ngay chỗ cây xăng đổ xăng ban đêm dạ. Anh
thêm lần nữa, quý vị mà đi đổ xăng ban đêm á, quý vị không cần phải có bằng mang súng, quý vị có quyền bỏ cái súng trên xe, mà phải xe của quý vị và súng của quý vị, đó là cái luật pháp. Khi quý vị đứng đó, cây xăng, đa số cây xăng nào nó cũng có camera cả dự tấn.
Dạ vâng.
Nếu mà văn phòng biện lý chúng tôi mà nhìn thấy rằng, hoặc là văn phòng biện lý nơi nào cũng vậy, khi mà nhìn thấy rằng nạn nhân đang, ok, cái câu mà mình được quyền dùng vũ khí không, chứ không phải là tôi không trả lời cái câu bắn hay là giết như thế nào, tôi chỉ nói mình nên dùng vũ khí để tự vệ hay không là nhớ cái câu này thôi. Khi nào sinh mạng của tôi hoặc là sinh mạng của người thứ ba đang, người thứ hai tức là ngoài tôi hoặc trong gia đình hoặc là người khác đang bị đe dọa. Đe dọa có nghĩa là có thể bị tàn tật, có bị trị trọng thương hoặc là chết. Chứ không phải đe dọa là người kia chỉ nạt nộ chỉ tay vô đầu, không phải vậy. Nhưng mà nếu hai người da màu hay Mỹ trắng hay bất cứ ai vậy mà to con hơn người đó mà đi về hai hướng mà khác nhau ép cậu ta, cậu nghĩ rằng đây là một cái vụ cướp, hoặc là thọt tay vô túi không cần thấy vũ khí gì tới, cậu đó có quyền dùng vũ khí để tự vệ nếu cậu thấy sinh mạng cậu đương bị đe dọa.
Dạ okay. Vâng. Dạ vâng, rồi cảm ơn anh. Câu trả lời cũng rất là rõ ràng và một
bây giờ thí dụ như bây giờ chẳng hạn gì đi, cậu đó có súng trong người. Hai tên to bắt đầu đi hai hướng đất thôi, thì cậu đó bắt đầu thụt mình vô một cái sau lưng một cây xăng để chi cho cái mé sau của cậu là cái chỗ đổ xăng á, nó che cho cậu, cậu có đâm chém gì cũng được, cậu bắn luôn được, cậu bắn đó không?
Yeah.
Thì cậu có quyền móc súng ra chỉ, ok, đó, ngay đó là enough, you stop, mà người kia nhất định đi tới, cho đến khi mà cậu cảm thấy rằng tên này đã không sợ súng, thì tên này đang có ý là muốn giết mình, thì cậu có quyền làm bất cứ cái gì để sinh mạng cậu được an toàn. Đa số quý vị nào một khi muốn dùng súng cứ sợ là tôi bắn nó rồi vài bữa tiền sư, nhưng mà quý vị nhớ một khi quý vị chết rồi á, quý vị không có cơ hội để trả tiền luật sư, quý vị không có cơ hội để được ra tòa đối chứng. Tại vì ở trong tòa không phải là ai thấy Việt Nam mình cũng ghét, không, không có chuyện đó. Cái gì công lý là súng Việt Tấn. Nó nhìn cái camera, nó nhìn cái hoàn cảnh bắn và viên đạn bắn như thế nào, hay là cái dao của người, hay là cầm một cái cây sắt để tự vệ. Họ nhìn tất cả những cái đó. Khi thấy cái cậu này á, là đã warning người này stop mà người này không stop, thì cậu ta có quyền dùng vũ khí bất cứ giờ nào nếu cảm thấy sinh mạng bị đe dọa. Nhưng mà cậu ta ví dụ như 6 phút mà hai đứa nhỏ khoảng chừng 10 tuổi lại thì bắn cái đó là kẹt lắm. Ok ha.
Dạ vâng. Như vậy thì quý khán giả đang nghe cũng như là cái người bạn mà gửi message này đang nghe thì nhớ là thường thường Tấn hay cũng nhắc với các bà các cô là đừng bao giờ đổ xăng ban đêm. Cái thứ hai là mấy anh đi làm đêm về á, hay đi làm đêm thì nhớ đổ xăng ban ngày, là vì những cái cây xăng á, mà Tấn cũng đã từng bị lại xin điểu. Tuy nhiên Tấn cũng đã bị đậu xe ở Warren mà chờ ông già đem thuốc ra đó, là cũng đã bị cướp một lần. Mà cướp đây là cướp càng, tức là nó hai ba thằng nó đứng đó rồi nó đánh mình, xong mình phải chạy vô trong Warren, mình kêu cảnh sát mà trở ra thì nó lại lấy đồ của mình trong xe rồi. Thì trường hợp này cho nên Tấn nghĩ là các bà các cô là phải đổ xăng, nếu mà lỡ hết xăng rồi phải đổ những cây xăng thiệt là sáng, mà đậu á, đậu gần sát vô trong cái chỗ cát xiên người ta nhìn thấy mình, và đổ xong á thì nếu không cảm thấy không an toàn á thì đi vô trong cây xăng đứng nhìn ra. Là vì mấy bà mấy cô này để nổ mấy xe mà ban đêm á, mà đang đổ xăng thì rất nguy hiểm, phải không anh?
Dạ, ngay cả tôi thì Tấn biết đi đâu tôi cũng phải mang súng. Mà có những cái trường hợp á, là một khi tôi đi đứng đổ xăng thì Tấn ngay cả tôi nào, tôi phải nhìn trước nhìn sau, và lúc nào á tôi cũng phải để ý. Và tôi thấy đa số mọi người đổ xăng cái tỉnh bơi vậy Tấn.
Dạ.
Dù cái xăng đó có sáng hay là không sáng thì cái chuyện đó có thể cướp bất cứ giờ nào, và ban đêm thì nhiều hơn.
Dạ,
cái lời Tấn nói không sai tí nào cả, quý vị nên đổ xăng ban ngày. Còn nếu ban đêm á, có những ông chồng hơi to lớn chút đi đổ xăng giùm bà vợ. Tại vì một khi bây giờ á, nó đã cướp, đa số là nó giết nạn nhân nhiều hơn. Do đó cái tỷ lệ mà murder á, giết người á, nó càng ngày càng tăng ở tại ngay cả Baran County hoặc Dallas County đi vậy đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trương Minh Đặng rất là nhiều. Và quý vị đang nghe trong phần 1 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Và trong phần 2, quý vị nhớ gọi vào và quý vị có thể ghi lại số điện thoại của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và trước đây chúng tôi từ 890 AM chuyển qua đây. Và chính vì vậy cho nên quý vị nào đang nghe đài 1600 AM xin giữ lại số điện thoại để mà tham gia tất cả những chương trình trực tiếp qua đường dây điện thoại là 817-899-4110. 817-899-4110. Và chúng tôi xin được trở lại trong phần 2.
Anh ơi, anh đi mua thuốc sán cho em đi. Trời ơi, em nhức cái chân muốn chết đây nè.
Anh đã bảo em là phải cẩn thận, đi bộ cho lắm vào. Anh biết là em thích ốm, nhưng mà đi bộ vừa thôi. Bây giờ còn than thở nổi gì.
Anh ơi, em đã bị đau nhức cả chục năm nay. Anh quên rồi sao? Tại em không muốn than với anh đó chứ bộ. Nhiều đêm em nằm ngủ có thẳng cái lưng ra được đâu. Có khi còn bị y như là có cái kim chích vào lưng của mình á. Anh không hiểu cho em lại còn nói nữa à.
Hôm qua Tuyết nó ghé thăm vợ chồng mình, lúc ấy em lại đi bác sĩ, nó đưa cho anh lọ thuốc gì đây này. À, đây rồi, Biocal. Nó bảo là mẹ uống thử xem, tại vì chính nó đã uống mấy tháng nay rồi, hay lắm. Từ hồi nó bị tai nạn xe cộ đến nay, nó dùng đủ thứ thuốc, chỉ có Biocal này là hiệu nghiệm nhất đấy.
Vậy mà từ hôm qua đến giờ, chẳng cho em biết gì cả. Bộ anh muốn em bệnh để kiếm bà khác hả?
Trời ơi, vợ yêu của anh ai mà dám.
Muốn bớt đau nhức, xin quý vị hãy gọi ngay cho công ty Biocal 1-888-500-9800.
Nếu quý khách cần mua và bán nhà gấp xin gọi cho Mary Mai Nguyễn và Lộc Hồng Nguyễn của hãng Winwin Real Estate. Chúng tôi sẽ bán nhà cho quý khách nhanh trong vòng 15 đến 45 ngày. Chúng tôi đang có nhiều nhà mới và băng tịch thu giảm giá từ 5.000 cho đến 50.000. Hiện tại tiền lời rẻ 2.75% cho 15 năm, chỉ cần 3.5% down cho người đủ income. Ngoài ra, Mai Nguyễn đang có chương trình mua nhà không check income với phân lời 4.5%. Không check income với phân lời 4.5%. Đây là cơ hội cho các chủ tiệm muốn mua nhà lớn với giá nhà không giới hạn. Xin gọi cho Mai Mai Nguyễn 214-727-3735, 214-727-3735. Vùng Arlington xin gọi Lộc Hồng Nguyễn 214-335-6073, 214-335-6073. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng Mai Nguyễn trong nhiều năm qua.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall nhận sửa và unlock tất cả các loại phone, đặc biệt unlock iPhone 4, iPhone 4S sang phiên bản quốc tế.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall nhận gắn camera system và design website.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall nhận renew contract, free phone mới khi mở new account, có bán nhiều điện thoại model mới, hiện đại.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall, điện thoại 972-530-9600.
972-530-9600.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà, bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale, chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Với phương châm phục vụ con người và chữ tín làm đầu, xin kính mời quý vị đón nghe talk show của Đức Nguyễn vào mỗi chiều thứ tư lúc 3 giờ 30 phút.
Nè anh Sáu, lúc này tôi nhìn nhà anh thấy có cái gì lạ lạ, thấy nó đẹp ra đó.
Thì đó, cái mái nhà làm tôi vui cả tuần nay nè, anh Thomas Nguyễn hay thiệt.
Anh Thomas là ai vậy anh?
Anh Thomas Nguyễn của công ty chuyên lập mái nhà đó, anh lo từ chuyện gọi cho bảo hiểm nè, đến khi mà lập xong mái nhà mới nè, tôi đâu phải trả đồng nào đâu, mà còn dư tiền nữa chứ, mới là vui.
Có lý ghê ha, cho tôi số điện thoại của anh Thomas để tôi gọi ngay, nhà tôi đang bị mưa đá đó.
Còn chần chờ gì nữa anh ơi, gọi đi, gọi ngay cho Thomas Nguyễn của công ty chuyên lập mái nhà đi, nè. 972-333-4105.
972-333-4105.
Free estimate, không phải trả tiền deductible.
Ngoài ra, Thomas Nguyễn nhận bưu tiệm, office, sửa chữa và remodel nhà cửa.
Chuyên nghiệp,
tận tâm,
kỹ lưỡng.
Ban giám đốc và toàn thể nhân viên siêu thị Hồng Kông xin kính chúc quý khách và quý khán giả của đài luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hàng tuần chúng tôi đều có nhiều mặt hàng on sale như sau:
dầu hào hiệu ly cơm ki 32 ounce, 2 đồng 99 một chai; bột tẻ tinh khiết hiệu Erewhon 16 ounce, 69 cent một bịch; nước bí đao hiệu Tyson 10 ounce, 7 đồng 99 một thùng; dầu ô liu hiệu Angelos 64 ounce, 4 đồng 99 một bình; bún thần tài 16 ounce, 99 cent một bịch.
Kính mời quý khách đến ủng hộ siêu thị Hồng Kông tại hai nơi: Dunlap trong khu Phú Lâm ngay góc đường Walnut và Odalia, và tại địa điểm mới trong khu Asia Times Square Grand Prairie, Hồng Kông. Kính mời.
Sao kỳ vậy nè, tiền điện tháng này lên dữ quá.
Vậy hả, ai biết đâu.
Vậy làm sao để mà giảm tiền điện đây hả em?
Làm sao bây giờ, ai biết gì anh nè.
Gì cũng không biết hết trời á. À nhớ rồi, nghe trên đài nói công ty điện Tara gì đó.
À, Tara Energy, cái này thì anh biết rồi nha. Gọi cho anh Khánh Tara số điện thoại 713-979-1307.
Hiện nay công ty Terra Energy đang có chương trình giảm giá đặc biệt dành cho tư gia và cơ sở thương mại tại thị trường Dallas, Fort Worth và các vùng phụ cận. Nếu quý vị đang trả tiền điện quá cao, hãy gọi ngay cho anh Khánh Trần tại số điện thoại 1-866-GET-TERRA, tức là 1-866-438-8272, extension 1307. Khi đổi sang công ty Terra Energy, quý vị không phải trả tiền lệ phí hàng tháng và lệ phí chuyển đổi. Terra Energy sẽ giúp cho quý vị với tiền bill điện tối đa. Số trực tiếp của anh Khánh Trần 713-979-1307, 979-1307.
Công ty chuyển tiền Hồng Lan hơn 20 năm hoạt động với các ưu điểm nổi bật: tận tâm,
kín đáo,
bảo đảm,
chuyển giao nhanh chóng, lệ phí phải chăng.
Gửi tiền qua công ty Hồng Lan là gửi trọn niềm tin chắc chắn để thân nhân nơi quê nhà hoàn toàn an tâm.
Ngoài ra Hồng Lan còn nhận gửi hàng, gửi sữa Insure, sữa cho người bị tiểu đường tại Việt Nam.
Xin liên lạc Hồng Lan tại số 972-530-0631,
972-530-0631
trong Sài Gòn Mall.
Hồng Lan chuyển tiền, thương hiệu đáng tin cậy.
Tin mới, Lan gửi tiền lẻ có chương trình xổ số Tết Trung thu 2012 với nhiều giải thưởng hấp dẫn: TV, máy quay phim, đầu máy CD, lò nướng.
Xổ số sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 đến 30 tháng 10 năm 2012. Khi quý vị đến gửi tiền tại chi nhánh, Lê gửi tiền lẻ của chúng tôi sẽ có cơ hội trúng thưởng.
Lê gửi tiền lẻ, chuyển tiền chuyên nghiệp, nhanh chóng, uy tín.
Lê gửi tiền lẻ có nhận chuyển quà và hàng về Việt Nam.
Lê gửi tiền lẻ gần chợ Hồng Kông Dallas, điện thoại 972-238-8900, 972-238-8900.
Lê gửi tiền lẻ xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ.
Nếu quý vị muốn tìm một tiệm nail supply để lựa chọn cho mình những sản phẩm ưng ý, xin mời đến với Pro Nail Supply tại Garland. Pro Nail Supply rất rộng lớn, đầy đủ các sản phẩm và dụng cụ cho ngành nail.
tóc, spa và facial. Rona Supply còn là tổng đại lý của OPI, Creative Pro 2000, Pro Spa, Marcel Germain, Nail Tech, Premium Nail và các loại sản phẩm khác. Đến với Rona Supply, khách hàng sẽ chọn cho mình được những bộ ghế đẹp và nổi tiếng của hãng Pro Spa. Với hệ thống Pilot, Sunny Jet, làm tại Hoa Kỳ, Rona Supply tại 805 North Jupiter Road Garland với số điện thoại 972-494-6111, 972-494-6111. Rona Supply, trân trọng, kính mời.
Anh ơi, sao máy tính chạy chậm quá? Em cần một laptop để xem phim.
Còn con cần laptop để làm homework.
Tại WeDo Laptop, chúng tôi phục vụ đồng hương với những dịch vụ sau đây: bán laptop đủ loại và đủ màu sắc, laptop mạnh mới với i3 giá từ 300 đồng, i5 laptop giá 450 đồng, laptop i7 giá 700 đồng. Trao đổi laptop cũ lấy laptop mới hơn, mạnh hơn, nhanh hơn.
Mua lại laptop hư, dịch vụ thay LCD dưới 100 đồng và lấy liền trong vòng 1 tiếng.
Dịch vụ thay mainboard giá rẻ nhất trong vùng, battery 30 đồng, charger 15 đồng, Dell keyboard từ 10 đồng.
Dịch vụ diệt virus miễn phí,
cung cấp dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính cho các cơ sở thương mại với giá cả phải chăng và phẩm chất phục vụ tốt nhất vùng.
Xin liên lạc với chúng tôi 972-231-0061, 231-0061 hoặc 972-454-9670, website wdelaptops.com.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM để tham gia trực tiếp tất cả những chương trình qua đường dây điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và Việt Tấn mời quý thính giả có thể tiếp tục gọi vào để gửi những câu hỏi cũng như gửi những chia sẻ của quý vị trong những sinh hoạt hàng ngày hoặc là những điều mà quý vị đang bị mất mát mà quý vị muốn cho đồng hương biết là chúng tôi bị lường gạt như thế nào, chúng tôi bị scam như thế nào, chúng tôi bị những cái trường hợp gì đó để mà báo cho đồng bào mình biết qua chương trình này. Xin được kính chào anh Trung Mạnh trở lại ạ.
Chào Việt Tấn và chào quý vị thính giả 1600.
Dạ vâng, xin chào thính giả đang đợi trên đường dây.
Dạ.
Cho biết tên của anh luôn ạ.
Dạ, em muốn xin số điện thoại của cái mà xin nhà lại ở Việt Nam á anh.
Ồ, xin nhà lại ở Việt Nam thì xin lỗi anh, chúng tôi không có trong cái chương trình này thưa anh.
Không,
anh có thể anh gọi lại chương trình, gọi lại một cái phần phỏng vấn nào mà anh đang nghe đó thì để anh okay, có thể nghe lại và xin đó xin hỏi nha. Rồi xin chào nha. Xin nhà lại Việt Nam thưa anh, cái này mình đâu có cái
nói chuyện mà xin nói chuyện với mấy gì gì cộng thì xin lỗi. Giống như nói chuyện mấy đầu gối hay hơn.
Rồi thưa anh, với cái câu chuyện anh nói tiếp theo với những cái message vừa qua trong 2 tuần thì rất là nhiều và anh có thấy những cái địa, những cái câu chuyện nào mà có thể đưa ra cho cộng đồng Việt Nam mình biết để mà họ có thể nghe và tránh được những cái điều đau lòng thưa anh.
Giờ thì cái câu chuyện này phải nhắc lại là cái câu chuyện này tôi với Tấn nói hàng như cả trăm lần. Đó là vấn đề bán xe không chịu ký tên sang tay tổ. Rồi sau đó có một vị thính giả lại bị nữa, là sau khi bán xe xong, cái người mà bán xe đó mới là lên khai mất title, xin cái title khác. Giờ ta hiểu không?
Dạ.
Yeah. Bây giờ hai bên á work với nhau bằng tiền mặt, tên kia kéo cái xe bà này về. Thì bà này trong khi cầm cái title rồi á mà vẫn chưa sang tên gì tất.
Dạ vâng.
Đó là cái trường hợp mà mình bị lấy xe rất là dễ dàng. Mà quý vị nào mà đã nghe đài đây rồi gọi tôi hỏi quý vị có bao giờ nghe đài. Dạ em nghe thường lắm. Lý do tại sao không làm đây, tại vì ông chồng em làm này kia ca khuya, em mắc cái này cái đó. Quý vị nhớ kỹ, chỉ tốn nghỉ chừng 2 tiếng đồng hồ thôi, quý vị đỡ nhức đầu rất là nhiều. Do đó quý vị nhớ, một khi chúng tôi mà nói trên đây hoặc là quý thính giả khác đã bị rồi đó, không có nghĩa là quý vị không có thể bị đâu. Ai cũng có thể là nạn nhân, ngay cả bây giờ, giờ tới bây giờ nó rất là nhiều cái sự điếm đàn mà mình càng xin lỗi cảnh sát còn đi sau mấy thằng này nữa.
Dạ vâng. Chính vì vậy cho nên
giờ bán coi ta gọi tiếp đó.
Cái vấn đề mà bán xe thì quý vị biết bây giờ ở trên tollway á là chạy xe bây giờ không có dừng trạm lại mà chỉ căn cứ theo cái bảng số. Chính vì vậy cho nên quý vị bán xe bây giờ là chúng ta mít lòng trước đặng lòng sau. Cứ bán xong thì làm ơn ra làm giấy tờ lấy hai cái bảng số mình lại luôn. Hoặc là đưa sang tên thì họ sẽ lấy cái bảng số lại luôn, cũ lại luôn thì coi như xong, mình hết câu chuyện. Còn mà quý vị cứ ỷ là người quen cứ làm như thế này làm như thế kia thì quý vị sẽ bị rắc rối sau này, giống như câu chuyện mà anh Trương Minh ẩn đã nghe người ta khiếu nại, người ta gọi vô, người ta than thở hàng tuần. Thì xin với quý vị là quý vị nhớ là bây giờ bán xe là chiếc xe 10.000 mà quý vị để giá bao nhiêu đó là chuyện của quý vị, mà mấy quý vị cứ phải sang tên. Cho dù quen biết cỡ nào, càng thân lại càng kỹ lưỡng hơn để mà đỡ mất cái tình thân. Còn mà người lạ thì chúng ta lại càng cẩn thận hơn nữa. Còn người thân thì ráng để mà giữ cái tình nghĩa. Vì sao cái người đó nhiều khi họ thờ ơ sao cái bill nó về tới mình, cuối cùng mất tình nghĩa luôn. Đó, thành ra chúng ta đường nào cũng bị mất mát hết. Mít đồng trước đằng lòng sau, bán xe đi sang tên liền. Xong. Khỏi có gần vương vấn gì hết.
Vâng, cái chuyện đó hoàn toàn đúng. Quý vị tin tôi đi. Quý vị nếu mà không có thì giờ, quý vị đưa cái bằng lái cho một cái người nào đó trong khi quý vị đi làm, họ chở tới, lấy cái bằng lái xong rồi đưa cái insurance để quý vị sang tên, cái xe đó qua tên quý vị. Ngay tại chỗ nếu quý vị mua xe coi chừng bị mất xe. Quý vị nào bán xe thì làm ơn dẫn tên đó xuống tòa, hoặc là giống như Diệp Tấn cái ý kiến cũng rất là hay, là lấy 500 đồng tiền deposit. Để chi lỡ nó chạy ngoan thông qua lấy tiền đó mình trừ vô. Ok.
Sang tên xong rồi mình trả tiền lại.
Dạ. Nhưng mà nếu mà quý vị gặp người nào, ví dụ Diệp Tấn bán cho quý vị đòi ok đưa cho tôi 500 đồng. Thì quý vị đưa 500, một là đưa cái check cho giữ nếu Diệp Tấn nhận check. Còn không á, quý vị bắt ghi cái receipt. Chứ để quý vị quay ngược lại, ủa chị đưa tôi 500 hồi nào? Thì quý vị lại mất tiền nữa. Thành ra, giống như Diệp Tấn nói vậy đó. Quý vị chẳng thà mít lòng trước đặng lòng sau. Xã hội bây giờ gạt rất là nhiều. Bây giờ để chưa có người gọi, tôi nói thêm vấn đề này nữa.
Xin mời, vừa rồi có mấy vị gọi vô và xin gọi trở lại dùm Việt Tấn là vì chúng tôi đang nói chuyện, chúng tôi chưa thể bắt ngay qua liền và chúng tôi phải đợi dứt cái câu chuyện rồi chúng tôi mới bắt qua điện thoại của quý vị. Xin quý vị gọi lại điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Xin mời.
Ở đây có một cái tên á, tôi miễn mình cái policy mình không có nói tên đấy, Diệp Tấn.
Dạ vâng.
Đã từng tổ chức một cái chỗ buôn bán xe cũ tại Fort Worth. Bây giờ về thì đồng bào ở miệt gia đình phải cẩn thận. Tôi nhắc nhở lần nữa, quý vị có thể đi vô mua car dealer đó. Nó có thể là mắc hơn vài trăm, 300 cho tới 500, 2.000 đi. Nhưng mà xe của nó bán trong thời gian, ví dụ nó có thể warranty cho 3 tháng, 4 tháng gì đó. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất là vấn đề tiền bạc, quý vị không sợ bị gạt. Tại vô trong đó một cái company lớn, ví dụ như hãng Toyota của mấy anh Tính gì đó, Sport, ở chỗ mà tôi cũng đã từng mua xe, hoặc là cái chỗ ở dưới Toyota Freeman rồi đó, gì đó. Hay là Honda này kia rồi của người Việt Nam bán. Họ muốn giữ uy tín và muốn khách hàng, do đó cái sự lường gạt quý vị khó lắm. Thì có một cái tên này chuyên môn đi vòng vòng, mà tên này cũng đã từng đi lên chùa Liên Hoa rất là nhiều lần. Ví dụ cũng đã tạm trú tại chùa, ít lắm cũng nghe được vài lời của Phật dạy, vậy Tấn hiểu không?
Dạ vâng.
Nhưng mà từ ngày tôi làm việc tới giờ, cái số đồng bào gọi về tên này gạt gẫm nó quá nhiều. Mà tôi đã qua nên quý vị rồi, mà quý vị không lấy. Thì có một lần tên này gạt gẫm một cái chị mà ông chồng bị xe đụng chết, mà chị bệnh cũng rất là nặng. Mà gạt lấy chiếc xe của tiền nhà băng vẫn còn thiếu mà bán cho chị này. Đến khi chị này bị đụng xe rồi thì tụi insurance nó đền và đền cho nhà băng chứ đâu đền chị này. Thì cuối cùng tôi gọi điện thoại thì cậu này hơi nể tôi chút xíu thôi. Nhưng mà những nạn nhân sau á, cậu bây giờ hết tiền hay là làm liều gì cũng biết đấy. Ok, mấy bà mà muốn work với tôi thì chờ đi. Còn hãy gọi ông Ẩn á, tôi có đi ở tù ra tôi không trả đồng nào cũng mất vậy thôi. Thì quý vị nhớ kỹ rằng á, một khi những cái tên này á, lường gạt quý vị á, lúc nào nó nói cũng ngon ngọt cả. Quý vị đừng có tin. Quý vị muốn gì á, mua chiếc xe quý vị làm ơn có cái bill of sale, phải không Diệp Tấn?
Dạ vâng.
Và cái bill of sale phải có tên rõ ràng ở trên và có điều khoản nó ký tên, mình ký tên. Chứ không phải quý vị mua rồi cứ nói trời ơi chiếc xe này ở ngoài 15.000 tôi bán chỉ có 9.000 thôi. Thành ra bây giờ tôi lấy tiền cash. này kia, thì quý vị cẩn thận. Nhưng mà ở đây không phải người nào buôn bán như vậy cũng đều gạt người ta cả gì tới. Cũng có nhiều người cũng tốt lắm. Nhưng mà quý vị cẩn thận, một tên ở cái vùng Garland bây giờ mà đương buôn bán xe cho quý vị cẩn thận cái tên đó. Tôi miễn nói tên tại vì tôi chưa có người mà chưa đủ điều kiện để dạy tên này thôi chứ không phải là chưa nói đâu. Giờ nó đã hâm dọa, nói ok quý vị ngon gọi ông ẩn đi. Gọi ổng tôi ở tù thì quý vị cũng không có động nào. Okay.
Mà cái hình thức mà gạt gạt theo cái hình thức, anh có thể example anh cứ thử thử một cái
hình thức. Thứ nhất á là tên này á lấy xe của nhà băng lệnh chủ quyền ở Việt Bắc.
Dạ, đại khái là nhà băng kéo á, nhà băng kéo. Dạ.
Dạ, nhà băng kéo hoặc là cậu ta đi mua ở trong auction đó rồi nhà băng là đồng ý cho finance. Rồi cậu đem chiếc xe này cậu bán cho khách khác. Do đó không thể nào clear cái title được hết chị Tấn.
Dạ vâng.
Tại vì cái title là nhà băng đương giữ. Thì có nhiều người mua chiếc xe chạy gần 2 năm mà cái title vẫn chưa clear. Do đó họ bắt đầu thưa tôi mới loại ra mấy chuyện này. Do đó một lần nữa tôi khuyên quý vị. Thí dụ như có những anh em buôn bán xe nhỏ cũng nên giúp đỡ cho người ta sống. Nhưng mà những người này phải nhớ kỹ trước khi mua những người này quý vị coi cái bạn bè mình ngày xưa có bị trở ngại hay không. Còn nếu không á quý vị vô những cái chỗ lớn, một lần nữa không bao giờ quý vị bị gạt đâu. Để chi đỡ cái lần quý vị mà đỡ quý vị gọi tôi trong vấn đề này. Mà vấn đề này từ bữa đó giờ là ba người mà cái tên này tôi biết rất là lâu rồi Tân.
Dạ vâng.
Nói chuyện nghe mặt tôi thì rất là nay em sẽ tìm cách em đương kẹt mấy chục ngàn này kia mở tiệm này tiệm nọ. Nhưng mà thật sự bên trong rỗng re à. Mà hình như là dính dáng, không biết có cờ bạc hay không mình không biết. Mà đa số những cái tên này là chuyên môn đi lường gạt thì bất cứ một cái gì cũng vậy. Giống như lần nữa tôi nói là khi quý vị nghe những người này mà khoe là tôi đi chùa, đi nhà thờ, đi miễu đàm gì đó, cái chuyện đó không quan trọng gì hết. Quan trọng là quý vị cầm cái giấy tờ buôn bán xe mà lý hộ trên tay. Chứ còn một khi mà đã dính rồi đó, quý vị có lên chùa, lên nhà thờ, kêu réo mấy ông thầy, ông cha, không có ai giúp đỡ đâu.
Nếu như vậy, nếu mà như vậy, cái trường hợp anh Đẫn vừa nói đó, thì Tấn nghĩ là bây giờ kể cả những cái dealer, mấy cái người bán xe cũ, giống như cái trường hợp của cái ông này, thì khi quý vị mua một cái chỗ nào đó, thường thường người ta ỷ là dealer và người ta sẽ làm giấy tờ cho mình ký xong, thì người ta sẽ gửi cái title về nhà cho mình. Kỳ này bây giờ mình không tin nữa. Tôi muốn ông phải sang tên cho tôi ngày hôm nay thì tôi mua chiếc xe này. Còn nếu không, tôi không mua.
Dạ, đúng rồi. Nhưng giống như tôi nói đó, Diệu Tấn, không phải anh em nào buôn bán xe cũng đều gạt gẫm hết. Có một số người ta làm ăn cũng lương tâm lắm, nhưng mà cái số này tôi thấy rất là ít, Diệu Tấn. Do đó quý vị cẩn thận. Có nhiều người, Diệu Tấn biết mất chiếc xe cỡ 15 ngàn, Diệu Tấn.
Wow, mất cái này hơi đau à. Hơi cái này hơi nhiều á.
Dạ. Do đó còn ngay cả tên này đã đi gạt một ông thầy tu ở trong chùa Liên Hoa vậy Tết.
Dạ vâng.
Và gạt lấy của ông 17.500 đồng chiếc xe.
Như trường hợp vậy anh có thể nhúng tay vô và anh có thể tìm một cái evidence gì mà bắt con người này không?
Trong trường hợp này thì ông sư cũng có cái record. Thì hiện nay ông đã đi ra một tiểu bang khác và ông sẽ về đây thì tôi sẽ hướng dẫn ông. Và tên này cũng đã nói những tên khác là tôi đâu có sợ ông ẩn. Ở đây thật sự ra tôi làm cảnh sát đâu phải là để đồng bào sợ gì Tấn, hiểu không?
Dạ vâng.
Mỗi người nó có cái công việc làm, nghề của tôi là coi luật lệ nó có, quý vị có theo dõi hay không, hay là tuân hành hay không. Còn tên này nó gạt của một ông thầy từ qua đây mà ông thầy thì do đồng bạc của người ta cúng. Số hàng 17.500 này lớn gì Tấn.
Dạ vâng.
Và ông thầy này ông cũng đã từng muốn lên đài nói chuyện, nhưng mà tôi nói cái chuyện đó đài thì không có cho nói tên ai hết. Do đó ông chỉ ngậm đắng mà nuốt cay mà thôi. Và hầu như gọi điện thoại năn nỉ, anh làm ơn thương tôi, trả tôi 500.000 cũng được hết. Nhưng mà trước khi mượn thì cũng nói ngon lành, tại tên này nói con bán xe con sẽ giúp đỡ thầy bán chiếc xe này, rồi sau con gửi tiền cho thầy. Còn nếu thầy để đây cho con mượn làm ăn á, thì mỗi tháng con trả 500 đồng cho gia đình ở Việt Nam để sinh sống lấy tiền lời á.
Dạ vâng.
Thì cũng ông thầy này cũng hơi có cái máu, hơi cảm thấy tính lại lọc cũng hơi chút xíu, vì Tấn mới bị dính như vậy.
Dạ vâng, xin lỗi anh Tấn, có một vị thính giả đang chờ. Xin chào vị thính giả tiếp theo. Xin cho biết quý danh luôn. Vì nào đang chờ trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, hello.
Hello, Quảng em anh.
Dạ đúng rồi, cho biết tên của anh luôn.
Em tên ở Phong Quốc.
Xin mời anh.
Như anh gì mà cảnh sát anh nói cái chuyện mà vô dealer mua là bảo đảm 100%, anh nghĩ đúng cũng là không đúng.
Xin mời anh nói ý kiến của anh.
Dạ, nói đi anh, tôi nghe. Dạ, dạ.
Em có ý kiến là em nghĩ là vô dealer là chắc ăn thiệt, nhưng mà phải nhờ người biết chữ, biết tiếng Anh là một lẽ, mà phải biết chữ nữa mới là chắc ăn 100%. Tại vì em đã bị một lần rồi.
Xin mời anh nói cái vấn đề anh bị, anh cho tôi quý đồng hương nghe luôn. Xin mời anh.
Tại vì em vô mua thì cũng có một ông người Việt Nam đứng ra làm giấy tờ này kia, nói là cái xe em bao 5.000 rồi, xong trả 5 năm là 60 tháng, mỗi tháng 500. Thì em nghĩ vậy là cũng ok thôi. Với rồi em mới ký tên này kia xong xuôi. Sau khi em chạy đúng 5 năm cái xe nó mất tiêu. Rồi em mới chạy ra ở một manh mà em điều tra em hỏi này kia là kết thúc là cái xe em bị dealer kéo lại. Rồi sau khi em nhờ người biết tiếng Anh vô hỏi lại lý do sao mày kéo xe của tao mà title không thấy về nữa, vừa đúng 5 năm thì em vô em hỏi nó, ôi cái xe mày mướn mày đâu phải mày mua đâu.
Dạ đúng rồi, lease. Dạ.
Ồ.
Dạ.
Bởi vậy là
bây giờ để tôi trả lời anh câu này nha.
Dạ.
Anh, nếu anh có nghe chương trình của tôi, anh cũng đã từng nghe tôi nhắc nhở câu vậy. Ví dụ như anh không biết tiếng Anh, anh gặp một người Việt hay người Mỹ gì không cần biết, nếu anh biết được chút xíu tiếng Mỹ, cái chuyện đầu tiên á, anh mang cái máy record ra anh để ngay trên bàn, ok không? Anh nói ok, bây giờ tôi tiếng Mỹ rất là dở mà anh nói tiếng Việt Nam, mà trong đây với tiếng Mỹ không, tôi cũng không biết trong đây có cái gì. Thì bây giờ tôi mua chiếc xe này 5 năm, mỗi tháng trả 500 đồng, thì sau 5 năm là chiếc xe của tôi, phải không? Anh nói rõ ràng vậy. Giờ nhớ kỹ là trước khi record anh nói hôm nay ngày ví dụ như 12 tháng 10 năm 2009, đây là cuộc nói chuyện giữa tôi và anh Joseph Trần hay gì đó, thì xin lỗi, anh Joseph Trần nhận là anh là Joseph Trần phải không? Thì ông kia nói tôi tên Joseph Trần là đại diện cho cái hãng ví dụ như gì của Toyota hay Honda. Rồi sau đó cuộc nói chuyện của anh ngay tại chỗ phải recording. Tôi đã nhắc nhở đồng bào rất là nhiều. Cái hoàn cảnh của anh á, tôi đã giải quyết cho vài chỗ rồi, và anh không phải là người thứ nhất tôi gặp đâu. Anh nói rất là đúng. Cái chuyện mà anh vừa nhắc đây á, thì quý vị cũng lên lấy một cái kinh nghiệm, nghe lời tôi đi. Hãy cái gì mình không biết, dặn cái máy lên recording, để sau này nó nói ngược lại thì cái hãng nào mướn tên này làm á, hãng nó chịu được hoàn toàn trách nhiệm. Và bao nhiêu người bị cái vấn đề ly xe dự tấn.
Dạ vâng.
Mất xe rất là nhiều dự tấn, họ không hiểu chữ ly và chữ buy là như thế nào. Ok.
Dạ dạ ok, cảm ơn anh.
Ừ, xin chào anh.
Cảm ơn.
Rất là cảm ơn anh. Anh nhắc lại vấn đề này thì bấy lâu nay tôi không có nhắc nhở đồng bào. Okay.
Bây giờ cái vấn đề record, chúng ta record bất cứ một cái gì mà chúng ta cảm thấy là không an tâm thì chúng ta record, thì đây là một cái bằng chứng rất là hữu hiệu để ra tòa. Thành ra bất cứ kể cả nói chuyện với cảnh sát mình cũng được record, như anh Trương Minh Đẫn đã nói phải không ạ?
Dạ bây giờ thí dụ như thôi đưa nói chuyện đài ai muốn record cũng được. Nhưng mà nhớ đừng record cái câu chuyện mà hai người khác nói mà mình không biết. Bây giờ để tôi nói cho anh nghe, muốn cái tape cho có hữu hiệu, trước hết anh nói nghề, giờ và những nào người nào hiện diện ở tại đó nói chuyện với anh, thí dụ người buôn bán Việt Nam yêu cầu anh cho biết tên, và anh cần phải nói tôi là nhân viên của cái hãng gì vậy. Thì anh đó cũng phải nói tên là tôi có cái đường làm cái contract cho cái anh Trần Thị B, Trần Thị 7, Trần Văn 7, là mua chiếc xe Honda phải có cái tên chiếc xe đàng hoàng ấy, dự tấn.
Dạ vâng.
Chứ để sau đó ông nói không, cái vụ này là tôi có nói anh vấn đề này, nhưng mà chiếc xe kia sau này anh không mua rồi. Sau khi record là anh đâu có mua. Phải nói chiếc Honda số mấy, cái VIN number nếu có thể, đọc luôn cái số sườn xe đó, dự tấn.
Số sườn xe, dạ. Yeah.
Dạ, thì không bao giờ cái tên này ra tòa mà chạy khỏi cái anh đó hết.
Dạ vâng, okay. Xin lỗi tính cắt ngang lời anh, là xin chào một vị giả tiếp theo đang đợi cho đường dây. Có hai vị, hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên của anh luôn ạ.
Dạ, tên Tuấn ở Phú Quốc á.
Xin mời anh Tuấn.
Dạ, chào chú Ảnh. Cái anh hồi nãy nói đúng, hồi 4 năm trước cũng có ông chú ở nhà nè, ông lên cái Freeman Toyota ngay chỗ kế nội Smo.
Xin lỗi anh, cũng anh có thể, anh có thể, chúng tôi ở đây không có muốn nêu tên bất cứ một cái dealer okay. Nào bà.
Ok, cũng vô mua xe, ký giấy tờ rồi mua đàng hoàng, cái 3 năm sau ông nói giờ tao không muốn xe này, tao đổi cho khác, vô coi giấy tờ lại là mày xe này của mày list, chứ không phải của mày mua. Thành ra ổng mất cái tiền đao mấy ngàn lại mất, khi em trả cho 3 năm trời nữa, thành ra mất luôn chiếc xe, mất tiền luôn á.
Quá tội, dạ.
Như vậy thì lại là cái hiện tượng này rất là nhiều thưa anh Ẩn.
Nhiều đó, dạ, lên làm dạ, nhiều. Mua đàng hoàng, cần quay lại thì ông chú lên trên đổi xe khác thì đòi quay lại là coi nhầm cái xe nó là xe mướn.
Vậy dạ. Là mấy cái anh chàng salesman mấy ảnh đã là không đủ trách nhiệm của mình để giải thích là xe này mướn hay là mua, mà cái lỗi của người mua là không hỏi kỹ là tôi muốn mua chứ không phải là tôi muốn mướn.
Tại vì
nhưng mà xin hỏi anh câu á, là anh nói chuyện với người Việt Nam nói tiếng Việt với mình hay là người Mỹ?
Thì người Việt Nam nói tiếng Việt, thì ông không biết tiếng Anh, thành ra ông cũng nói rồi ông này ông cũng tên này thì cứ ký giấy tờ thôi, rồi tới chừng ông đổi xe khác.
Tại một khi á, trước khi quý vị mà ký giấy tờ mà quý vị không biết mà tiếng Anh á, thì quý vị nói sẵn trong thép luôn: sở dĩ tôi ký xuống đây nhưng mà tôi đã được cái anh gì đó đại diện cho hãng tên gì đã thì nói những điều kiện mà tôi muốn mua, do đó tôi ký chữ ký đây là để
thì cái ông chú này ông cũng tên người Việt Nam, với người Việt Nam ông cũng đâu có mà record cái gì đâu, thành ra cứ nói rồi cứ ký, rồi anh ký đây, ký vô đây xong lấy xe về.
Dạ, tại cũng chính vì
rồi 3 năm sau đi lên đổi xe là mất cái xe luôn.
Cái này thì okay, quá tội nghiệp. Cảm ơn anh. Thì okay, chương trình hôm nay có hai vị khán giả nhắc vấn đề này, thì quý vị nghe làm ơn đừng có nghĩ rằng là tôi không bị gạt. Quý vị cẩn thận nghe, và nhất là thí dụ như chiếc xe quý vị mua 20.000 quý vị trả xuống 18.000, nhưng mà cẩn thận trong đó nó có add on những cái phần mà quý vị không muốn.
Dạ vâng. Okay. Yeah. Xin được chào khán giả cuối cùng trên đường dây. Hello.
Hello, có phải không anh?
Biết tên của anh luôn ạ. Anh ở thành phố nào?
Dạ em Hưng anh.
Ở thành phố nào anh Hưng?
Dạ em ở khu vực anh.
Xin mời anh Hưng.
Chào anh Hưng.
Dạ chào anh. Dạ.
Dạ em có cái vấn đề này muốn hỏi anh, là em bị cái ticket overspeed á. Yeah. Thì em có xin cái cuộc hẹn mà có check anh. Thì đến cái ngày mà đúng cái ngày đó thì em có emergency á, em không có show up được. Thì em mới quay lại cái CD để mà em xin cái cuộc hẹn khác á, thì nó nói là không có được. Bây giờ mày nó bị warrant á.
Dạ.
Thì okay. Nó nói em không có xin được hẹn khác, thì em nghe người ta nói là cái này là mình đi lái xe mình bị là nó có thể đưa mình vô trong tù anh.
Dạ bắt, nó bắt anh ngay tại chỗ bây giờ để tôi nói anh nghe. Đúng cái ngày ra tòa, anh không ra phải không? Vì có emergency thì bây giờ emergency gì đó, anh cần, ví dụ như anh cần đi emergency bệnh viện, anh xin cái tờ giấy của bệnh viện, ok không? Nếu emergency gì vấn đề con anh bị gì thì anh có tờ giấy.
Không, cái này là công việc ở Việt Nam, anh giải quyết công việc Việt Nam, như vậy đây.
Tức là anh về Việt Nam phải không?
Không phải, em có công việc Việt Nam giải quyết đó, như này em quên,
cái đó thì anh nói tôi cũng không đồng ý, anh có thể dời chỗ khác, nhưng mà bây giờ anh đã lỡ bị cái qua răng rồi, trước hết á anh lên ngay cái municipal court của cái thành phố anh bị tích cực đấy không? Anh đóng cái bond, thí dụ như thường thường cái đó là 500 cộng với tích cực anh, ví dụ 100 mấy 200 mấy á, anh đóng cái bond đó và anh xin ra tòa. Ok rồi xong á, nếu anh có những cái điện tính gì hay là email từ Việt Nam gửi qua đúng ngày đó anh có chuyện vậy anh cần giải quyết thì quan tòa quan hồng dùng. Đa số một khi anh post bond rồi á, thì cái warrant anh á, nó sẽ drop cho anh. Đa số cái lúc nào nó cũng drop warrant, đa số. Ok không? Giờ bây giờ tôi với anh là nó ra tòa, nó đóng tiền.
Bây giờ tích cực là, cái nguyên thị tích cực là 180 mấy đồng á. Nhưng mà cái người đó nó nói là bây giờ em đóng là 400 mấy.
Dạ đúng rồi, cái warrant của anh bây giờ anh lên đóng 400 mấy. Không phải anh đóng cái tiền này là anh mất. Anh vô nói ok, ta post cái bond này, cái tiền bail á, anh hiểu không?
Dạ, yeah, dạ.
Yeah. Đây là cái tiền thế chân của anh, rồi ta xin ra tòa, ok? Rồi thì, nếu mà ra tòa đó, mà anh thắng á, thì lấy số tiền vào lại, ok?
Thì còn có vấn đề mà, ví dụ như là văn phòng luật sư mình đưa cho nó làm được không anh?
Dạ, thì bây giờ tôi nói anh nghe vậy ha. Văn phòng luật sư không bao giờ 100% hết, anh là người chịu trách nhiệm. Có những người đã từng bị bắt vì văn phòng luật sư trả lời hay không trả lời. Tôi hỏi anh câu ha, anh đóng 45 đồng anh hy vọng một luật sư đứng ra cãi cho anh không? Ok, thì câu đó là anh cứ suy nghĩ đi. Cái chuyện mướn luật sư là do của anh, nhưng mà chuyện văn phòng luật sư mà làm hay không, anh là người chịu trách nhiệm đối với tất cả đó, chứ không phải ông luật sư đó. Ok.
Một điều nữa là khi ra tòa, nếu mà nó cho mình hẹn ra tòa đó anh, thì mình ra mình thua là mình mất 400 mấy anh.
Dạ không, thường thường á anh có thể mất 400 mấy, nhưng mà ngay bây giờ nếu anh không ra tòa anh mất 400 mấy rồi.
Nhưng mà thường thường tôi thấy ra năn nỉ ổng ở ngày đó tôi bị trường hợp như vậy, đa số ổng sẽ bắt anh đóng cái ticket mà bỏ cái số tiền kia. Tôi đã chỉ hầu như là 95% là mọi người đều được drop cái số tiền đó hết anh.
Nhưng bây giờ anh ra ngoài năn nỉ ông quan tòa đi anh ha. Chúng tôi đã hết giờ rồi, xin lỗi anh có thể gọi trở lại trong kỳ sau được không?
Hoặc là anh gọi văn phòng tôi đi, tôi nói chuyện.
Vâng, xin anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ thì cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã hưởng ứng chương trình hôm nay, và xin chúc Diệp Tấn một ngày làm việc mát mẻ. Dạ. Và hẹn gặp lại cho tất cả quý vị thính giả cùng ngày 600 tuần sau.
Dạ vâng.
Nhớ là cô Quyền sẽ giúp đỡ quý vị ngày thứ bảy chủ nhật mà thôi.
Thưa quý vị, và số điện thoại của anh Chu Minh Ẩn để quý vị nhờ giúp đỡ trong những cái trường hợp mà không phải là 911, và quý vị gọi số 817-884-130 nhắn, và nhớ để lại số phone của mình thật rõ ràng. Cảm ơn tất cả quý vị và kính chúc sức khỏe đến anh.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, xin kính chào.